Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn và quý Phật tử theo dõi kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay, YouTube Thích Nhật Từ Official và Facebook Thích Nhật Từ. Chủ đề 14 của loạt bài Cuộc Đời Đức Phật là Đức Phật truyền bá chân lý và qua đời tại Kusinaga. Giữa năm Đức Phật được 80 tuổi đó, Đức Phật đã đi về Dương Thành Vesali thuộc Liên bang Cộng hòa Vichy để nhập mùa an cư cuối cùng. Thông thường theo Phật giáo Nam truyền đó, thì mùa an cư, mùa mưa bắt đầu vào rằm tháng 6 và kết thúc vào rằm tháng 9 âm lịch. À, đi trước dương lịch khoảng một tháng. Và đi trước mùa an cư của Phật giáo Đại Thừa tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó, 2 tháng. Thì đây là chủ đề mà chúng ta có rất nhiều dữ liệu văn bản trong nhiều kinh khác nhau, gồm kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc Trường Bộ Kinh, kinh Du Hành thuộc Trường Bộ Kinh, xin lỗi, thuộc Trung Bộ Kinh, rồi kinh Đại Bát Niết Bàn gần 1.000 trang thuộc Phật giáo Đại Thừa, và kinh Di Giáo mấy chục trang thuộc Phật giáo Đại Thừa. Với chủ đề này đó, thì tôi sẽ tập trung vào nguồn dữ liệu của dân học Pali và cụ thể là kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc Trường Bộ Kinh. Còn nếu mà đối chiếu rộng ra nữa đó thì không đủ thời giờ để phân tích. Và tôi sẽ cố gắng tóm tắt gọn nhất có thể để cho một buổi chúng ta nắm khái quát được cái nguồn dữ liệu quá phong phú này. Phần 1: tuyên bố qua đời tại Đại Lâm. Kinh Đại Bát Niết Bàn Pali đó mô tả rằng là trong một hôm nọ tại ngôi chùa Kuta Gara, nôm na gọi là chùa khỉ, thuộc Đại Lâm, vương thành Vesali, Đức Phật đã nhắn gửi tất cả các đệ tử xuất gia của Ngài rằng đó, từ ban đầu ta đã từng tuyên bố rằng mọi vật ưu ái và thân thể này đó đều sẽ bị vô thường chi phối. Vật thể đó thì trở về với hư không và đất nước lửa gió. Không có tình huống những gì được sinh khởi tồn tại mà không có sự biến diệt theo thời gian. Những gì Như Lai đã từ bỏ, dứt khoát xả ly, Và khước từ chính là cảm thọ và tưởng tri. Không lâu nữa Như Lai sẽ qua đời. Sau 3 tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ hay tịch diệt. Đó là tuyên bố chính thức của Đức Phật khi đặt chân trên Dương Thành Vesali. Như chúng ta nhớ đó là đây là nơi mà vào năm giác ngộ thứ 5 Đức Phật đã truyền bá học thuyết bình đẳng giới. Vajji là một cộng hòa theo mô hình dân chủ, vua được dân bầu, có 7.770 bộ tộc, mỗi bộ tộc đều có vua. Thì tại đây cái thông điệp của Đức Phật đó, đó là con người đó thì trải qua 4 giai đoạn: sanh, già, bệnh, chết. Mọi sinh vật hiện tượng thì có 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Nghĩa là sanh, trụ, dị, diệt. Đức Phật với thân thể của một người trên quả địa cầu này không có ngoại lệ. Và thời gian mà Đức Phật ấn định đó là sau 3 tháng an cư, tức là kết thúc vào khoảng rằm tháng 9 âm lịch, tương đương trung tuần tháng 10 dương lịch. Thì bằng cái sự tuyên bố này đó, Đức Phật muốn nhắn gửi cho các đệ tử xuất gia của Ngài là hãy có những cái chuẩn bị, và thời điểm đó khi đến đó, không bị sốc. Thì cũng bài kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật đã đúc kết bằng một bài thơ như sau: ta đã già, mạng sống chẳng còn bao, từ biệt các đệ tử, ta đi một mình. Hãy tự mình nương tựa vào chính mình, hãy tinh tấn chánh niệm sống đạo đức, hãy làm chủ ý bảo hộ tâm tư. Ai siêng năng trong chân lý và đạo đức sẽ dứt sinh tử, kết thúc khổ đau. Thì bài kệ này nó không chỉ nói về việc mà Đức Phật sẽ qua đời, mà còn nhắn gửi rằng đó là đệ tử của Đức Phật thì mỗi người phải lấy chân lý và đạo đức làm nơi nương tựa, sống chánh niệm, làm chủ các giác quan trong đi đứng nằm ngồi, luôn luôn siêng năng truyền bá và thực tập chân lý cũng như đạo đức. Nhờ đó thì người thực tập đó, chắc chắn là sẽ khép lại cánh cửa khổ đau. Và dĩ nhiên những người có mặt ở tại Vesali khi nghe Đức Phật tuyên bố như vậy đó rất là chua xót, vì cái thời gian mà họ gần gũi Đức Phật nó không còn dài nữa, nhiều nhất là 4 tháng thôi, cho nên họ tu nghiêm túc hơn, có trách nhiệm hơn, cam kết hơn với lý tưởng cao quý phụng sự nhân sinh. Phần 2, tôn giả Ananda quên thỉnh Đức Phật trụ thế. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói riêng và một số kinh nói chung đó, thì có một thông tin được xem là Đức Phật đã nói ra khi Đức Phật quyết định không rút lại cái lời tuyên bố khoảng 3 tháng nữa Ngài sẽ qua đời. Thì lúc đó rất nhiều đệ tử lên thưa thỉnh Đức Phật, tại sao mới 80 tuổi Ngài đã qua đời rồi? Thì Đức Phật cho hay rằng đó, thì tuổi thọ thông thường của con người nó khoảng 55. 80 tuổi thọ đối với ta không phải là trường hợp đa số. Cho nên cái việc mà ra đi đó cũng là chuyện bình thường. Và nội dung thứ hai đó, thì cái đoạn kinh đó là mô tả rằng đó, sở dĩ mà Đức Phật đó, qua đời 3 tháng sau đó là vì ác ma xuất hiện thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì lúc đó trong đệ tử của Đức Phật không có ai ra để thỉnh ý kiến ngược lại. Mà khi Phật đã hứa rồi đó thì Phật không có nuốt lời. Thì đó là cái câu chuyện mà theo tôi đó là được thêm thắt về sau thôi. Chứ thực ra thì cái trách nhiệm nó nằm ở tôn giả Ananda là thư ký riêng của Đức Phật, biết rõ hết mọi thứ và ông là người biết đầu tiên. Khi Đức Phật tuyên bố như vậy, lẽ ra ông nên thưa thỉnh Đức Phật thay đổi quan điểm để có thể trì quản thêm trên cổ đề này vài năm nữa để làm lễ cho dân sinh. Nhưng mà việc đó đó thì ông bị lính quýnh quá, ông buồn quá, không biết phải làm thế nào vì cái thời gian gần của Đức Phật đó, nó đã gần hết rồi. Là khi đến thời điểm đó ông vẫn là phàm tăng, chưa chứng đắc được quả A-la-hán. Và về phần này thì tôn giả Ananda còn kém hơn những vị thế hệ học trò của mình đó. Mà và đóng góp của ông cho sự phát triển Phật giáo là rất lớn. Thì đoạn kinh sau đây mô tả cái việc mà tôn giả Ananda đã bị chểnh mảng qua đi việc thỉnh Đức Phật ở lại đời. Khả ái thai Vesali, khả thai các điện thờ Udena, điện thờ Gotamaka, điện thờ Satmata, Satamba, điện thờ Bahubuta, điện thờ Sarang Dada và đền Kabala. Sở dĩ mà Đức Phật ca ngợi như vậy là bởi vì Đức Phật đi một vòng toàn Dương Thành Vesali để trải nghiệm cái không gian và cái sự thịnh vượng của dân chúng tại đây. Thì Đức Phật đã chứng kiến được có rất nhiều đền thờ uy nga tráng lệ đẹp đẽ. Ngoài cái câu cảm thán đó, Đức Phật còn nói như sau: này các đệ tử, những ai đã chứng đắc được 4 thần túc một cách lão luyện bền vững, nếu muốn có thể sống đến một kiếp nữa hoặc sống dài thêm trong kiếp còn lại, trong phần kiếp còn lại, này Ananda, ông không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Như Lai. Ông không thỉnh cầu Thế Tôn ở lại cho đến trọn kiếp người này, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Này Ananda, nếu ông thỉnh cầu Như Lai, Như Lai có thể bác bỏ 2 lần thỉnh cầu, nhưng đến lần thứ 3 Như Lai có thể nhận lời. Này Ananda, đó là khuyết điểm của ông. Đoạn kinh văn trên á, ở câu cuối cùng á, nói về cái sơ suất của Adan. Khi nghe Đức Phật tuyên bố ngài sẽ qua đời 3 tháng nữa đó, thì ông lính quýnh quá. Ông là chuyên tu cho chính mình để mình có cơ hội giác ngộ trước khi Đức Phật qua đời, mà quên đi việc thỉnh Đức Phật ở lại. Đầu chính giữa nói rằng đó là có thể thỉnh Đức Phật lần 1, ngài khước từ. Thỉnh lần 2, ngài cũng khước từ, nhưng lần thứ 3 ngài sẽ không đành lòng khước từ để người thỉnh cầu đó, và dân chúng trên quả địa cầu này đã được tội nguyện. Còn điều thứ nhất á, thì Ngài khẳng định là một bậc giác ngộ như Đức Phật, nếu có nguyện vọng kéo dài mạng sống thêm một kiếp nữa vẫn còn có thể thực hiện được, và tối thiểu ngay trong cái kiếp sống này kéo dài thêm vài năm nữa không phải là chuyện quá khó khăn. Nhưng tiếc thầy A Nan đã quên bẵng đi việc đó. Và điều này nó dẫn đến tình trạng đó là Đức Phật đã quyết định giữ nguyên lời tuyên bố nhập Niết Bàn ở tuổi 80. Tiêu chí đánh giá pháp thoại. Kinh Đại Bát Niết Bàn đưa ra hướng dẫn của Đức Phật nhằm giúp cho người tu học Phật đánh giá được pháp thoại mà mình nghe một vị pháp sư tăng hay ni giảng dạy về Phật pháp có trúng với lời Phật dạy hay là đã mang tính phương tiện, giảm bớt đi những cái giá trị chân lý quá cao siêu để nhằm mà giúp cho những người sơ cơ đó dễ dàng vào đạo. Sau khi Đức Phật rời vương thành Vesali, Ngài đã lần lượt đi ngang qua các huyện thị như là Hattigam, Ambagama, Chambu Gama và Bogan Nagara. Thì ở cái huyện cuối cùng này nó có tên gọi là Bogan Ganara. Thì nhân việc có một số vị Phật tử hỏi Đức Phật rằng đó, họ nghe vị tăng này vị ni kia thuyết giảng Phật pháp nhưng không biết là nó cái lời nói đó có phản ánh trúng được lời của Đức Phật dạy hay không. Lúc đó thì chưa có việc là viết sách, in sách, cho nên lời dạy của Đức Phật là chủ yếu chỉ là học thuộc lòng thôi, truyền miệng. Mà năng lực học thuộc lòng ở tăng ni thời đó là rất giỏi, cho đó chúng ta có thể tin được. Trong thời hiện đại này, ít nhất tại Miến Điện hiện nay có 14 tam tạng pháp sư thuộc văn phách hoặc là trường bộ kinh gồm 152 bài, trung bình đó là khoảng 1.500 trang, hay là xin lỗi đó là trung bộ kinh, trường bộ kinh gồm 32 bài, trung bình là khoảng 700 trang, rồi tương ưng bộ kinh 5 tập, tăng chi bộ kinh 5 tập, tiểu bộ kinh 13 tập, số trang lên đến hàng ngàn. Mà vẫn còn có ít nhất 14 vị, trong số đó hơn một phần nữa đang còn sống, thuộc văn phách. Mặc dù đó, thời hiện đại này nó có nhiều cái phương tiện truyền thông, nhiều cơ hội giải trí, mà các vị còn tập trung thuộc được như thế, thì thầy Đức Phật đó, tương tác với xã hội nó không có mạnh như là truyền thông bây giờ. Nên cái ý thức của con người tập trung cao hơn. Và do đó thuộc lào và nhớ nó dài hơn thời nay. Thì để xác định đó, ai là người giảng đúng lời Phật dạy thì Đức Phật nhắn gửi chúng ta như sau: này các đệ tử, khi quý vị nghe bất kỳ ai, dù là trưởng lão, thượng tọa hay là các vị tăng, dù họ là bậc đa văn, giữ gìn truyền thống, hành trì chánh pháp, hành trì giới luật hay là hành trì cốt lõi của Phật pháp, cho rằng như thế này mới là pháp, như thế kia mới là luật, như vậy mới là lời của Đức Phật dạy, thì quý vị không nên vội tán thán hay phỉ báng. Mỗi chữ mỗi câu phải được xem xét kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đối chiếu với luật. Nếu không phù hợp với kinh, không tương xứng với luật, thì quý vị có thể kết luận rằng chắc chắn những lời dạy này không phải là lời của Thế Tôn. Nếu những lời dạy đó phù hợp với kinh, tương ứng với luật, thì đó chính là lời dạy của Thế Tôn. Theo đó quý vị hãy hành trì theo. Người tại gia thì ít có cơ hội đến học Phật tại các trường lớp một cách có hệ thống và bài bản. Cho nên khi quý vị nghe một vị tăng hay ni thuyết giảng, quý vị sẽ không biết là pháp sư đó dạy Phật pháp trình độ vỡ lòng, trình độ tiểu học, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, trình độ cử nhân, trình độ thạc sĩ hay trình độ tiến sĩ. Và cũng khó có cái cách là để quý vị biết được việc đó. Các vị giảng sư thì họ biết là họ học đến cấp bậc nào thôi, còn các Phật tử nghe thì không nắm bắt được. Nhất là thời cận đại này đó, các giảng sư đó, chú trọng đến việc giảng ứng dụng lời Phật dạy trong cuộc sống, cho đó nó không đòi hỏi đến kiến thức Phật học nhiều, chỉ cần có kỹ năng ứng dụng phong phú thôi là có thể giảng dạy rất thành công cho Phật tử tại gia. Do đó Đức Phật dạy có hai hệ quy chiếu mà người tu học cần phải dựa vào để đánh giá. Thứ nhất là chân lý của Đức Phật được ghi chép trong các kinh. Các kinh thì nó có hai, có ba trường phái. Kinh điển thuộc Thượng Tọa Bộ viết bằng văn hệ Pali, rồi kinh điển của Nhất Thiết Hữu Bộ viết bằng tiếng Sanskrit, và kinh điển Phật giáo Đại Thừa được viết bằng tiếng Sanskrit, hiện nay dịch ra Hán cổ và tiếng Tây Tạng. Cho nên nếu các Phật tử không đọc kinh đó, thì quý vị không đánh giá được là giảng sư đó giảng trúng hay là giảng sai, giảng sâu hay là giảng thấp. Thì quý vị phải chịu khó đọc thôi. Và đây là lý do đó, tôi có hàng trăm lần nhắc nhở rằng đó, dù quý vị tu theo pháp môn nào, hãy giúp chính mình đọc nhiều kinh điển Phật dạy càng tốt. Vì mỗi một bài kinh là một toa thuốc trị bệnh khổ đau. Tiếp xúc với nhiều toa thuốc của Đức Phật đó, từ khi mà nỗi khổ niềm đau nó tấn công chúng ta ở cách này hay cách khác, chúng ta biết cách để áp dụng lời Phật dạy trong các kinh giải quyết dứt điểm. Do đọc kinh không phải để cầu phúc. Quy chiếu thứ hai đó là luật đạo đức được Đức Phật dạy, gồm đạo đức tại gia, cụ thể là 5 điều đạo đức và 10 điều thiện, với 3 nguyên lý: từ bỏ các điều ác, tình nguyện làm các việc thiện và thanh tịnh tâm, để việc làm thiện của chúng ta trở nên có ý nghĩa. Đạo đức xuất gia thì gồm có đạo đức sa di ni, đạo đức thức so ma na ni, đạo đức tỳ kheo và đạo đức tỳ kheo ni, rất là chi tiết, lên đến hàng trăm điều đạo đức khác nhau. Thì chúng ta phải nắm vững được hệ thống giới luật đó, nguyên nhân hình thành, bối cảnh ra đời, phạm vi ứng dụng, tác hại nếu không giữ được điều đạo đức đó và lợi ích trên con đường hoàn thiện trí tuệ đạo đức và thiền định của một bậc chân tu. Có một số lời giảng khi quý vị mới nghe đó thì thấy nó phù hợp với kinh nhưng mà nó lại ngược với đạo đức. Có một số thì nó phù hợp với đạo đức thì nó lại chưa phù hợp với kinh. Cho nên phải phối hợp kinh tức là Dhamma, và luật đạo đức tức Vinaya, để đánh giá nội dung và độ sâu của pháp thoại được các tăng ni thuyết giảng. Trong 15 năm qua thì giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi các cư sĩ cùng tham gia nhiệm vụ thiêng liêng và cao quý này. Cho nên Ban Quần Pháp Trung ương tổ chức nhiều chương trình đào tạo Hoằng Pháp Viên Cư Sĩ. Hoằng Pháp có nghĩa là chia sẻ chân lý rộng rãi. Và cư sĩ tức là người tại gia, có vợ chồng, có sự nghiệp, nhưng mà tham gia để chia sẻ Phật Pháp từ những gì mình đã được học ở tại các chùa cho những người đi sau mình. Cho nên nếu quý vị không chịu đọc kinh thì cái việc thực tập Phật Pháp của quý vị sẽ bị rủi ro lớn. Nếu may mắn học với một vị thầy hay một sư cô nắm vững chân lý Phật, đạo đức Phật, cho nên dạy rất bài bản, có chiều sâu, mang tính ứng dụng cao, giá trị trị liệu lớn. Nhưng nếu không may mắn thì quý vị sẽ bị hướng dẫn đi lòng vòng, thậm chí rơi vào mê tín dị đoan, như là lại được quảng bá đó là giá trị cao. Thì cái việc tu tập vài năm, vài chục năm á, được xem là bị lạc hướng, rất là đáng tiếc. Thì cũng qua cái đoạn kinh này đó, Đức Phật muốn nhắn gửi với chúng ta, tất cả các tu sĩ là tăng hay ni và các Phật tử đó, phải nắm vững được chân lý và đạo đức của Đức Phật dạy. Điều đó nó được thể hiện trong văn học Phật giáo, bao gồm văn học kinh tạng và văn học luật tạng đó. Nếu chúng ta không đọc, không nghiên cứu, không học hỏi thì chúng ta cũng không biết. Phần 4. Tặng chiếc bát khắc thực tại làng Kasariya. Rời khỏi làng Boga Nagara, Đức Phật và hàng ngàn thành viên tăng đoàn hướng về Kusinaga, và đi được khoảng 65 cây số đó thì Đức Phật dừng lại tại làng Kesariya. Thì đây là địa điểm mà vào thời đó nó rất là hẻo lánh, nhưng là có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lịch sử Phật giáo. Thì tại đây đó, sau khi nghỉ mát dưới những rặng cây, Đức Phật yêu cầu các Phật tử tại gia tùy tùng với Ngài và tăng đoàn hãy quay trở về cộng hòa Vachi, mà phần lớn đó là ở tại là thủ phủ Vesali. Ngài khuyên họ là không nên lo lắng, tiếc nuối rằng là bậc đạo sư của mình, tức là Đức Phật đó, 3 tháng nữa sẽ, xin lỗi, chỉ còn là ít ngày nữa là nhập Niết Bàn. Mặc dù Đức Phật đã khuyên một cách chân tình như thế, mà nhiều người cũng không đành rời Đức Phật, nên họ vẫn tiếp tục đi theo Ngài. Họ nghĩ rằng là cái thời gian gần Đức Phật để nghe Đức Phật trực tiếp thuyết giảng chân lý nó không còn bao nhiêu nữa. Tất cả các quan chức và thành phần xã hội quan trọng tại Kesariya đó đã đón tiếp Đức Phật rất nồng hậu. Sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng chân lý xong, đại diện là Kesariya thì có các tộc trưởng đứng ra xin Đức Phật một kỷ niệm vật để đánh dấu cái ngày lịch sử mà Đức Phật đã thăm viếng cái làng hẻo lánh Kesariya này. Dầu là bậc giác ngộ vĩ đại, Nhưng mà lối tu hành của Đức Phật á, là sống giản đơn nhất có thể, cho nên ngài không có sở hữu cái gì hết á, ngoài ba chiếc y và một cái bình bát. Đầu đội trời, chân đạp đất, rời đây mai đó. Thì Đức Phật đã quyết định tặng chiếc bát khắc thực của mình cho dân làng Kesariya. Và chiếc bát á, thì được gọi là ứng lượng khí. Ứng là đo, ứng lượng là đo lường ha, khí là dụng cụ. Thì cái đường kính của cái bát nó khoảng 25 cm, chiều cao của cái bát thì khoảng chừng gần 2 tấc. Thì theo nguyên tắc đi hành khất của Đức Phật đó, là các vị tăng sĩ không được quyền lựa chọn thức ăn, ai cho cái gì thì ăn cái đó, miễn là không ra lệnh giết, không trực tiếp chứng kiến cái cảnh con vật bị giết, và không có bất cứ một hoài nghi gì về hai việc này đang làm để phục vụ cho mình ăn. Thì ba loại thịt cá và nói chung là các loại thực phẩm mặn đó, nêu trên đó, được xem là tam tịnh nhục. Các bô làng và tộc trưởng khi tiếp nhận được chiếc bát, họ rất mừng. Sau khi Đức Phật tiếp tục hướng về Kusinaga, nơi cách đó khoảng 130 cây số, thì dân làng mới làm dấu đó. Và theo đó họ xây dựng một cái tháp bằng lát sét, nó khoảng chừng 2-3 mét thôi. Cho đến khoảng thế kỷ thứ 3 Tây lịch thì một cái tháp to, nếu còn nguyên dạng thì khoảng trên 40 mét, nó trải qua 2-3 lần địa chấn, thì cái chiều cao còn lại hiện tại của tháp này nó khoảng chừng 34 mét. Thì đây là tháp cổ đại được làm bằng gạch đỏ. Nếu nhìn ở trên không gian xuống đó, thì tháp có đồ hình mạng Đa La, vốn được xem là rất phổ thông trong Phật giáo Đại Thừa, Mật Tông của Ấn Độ. Tháp thì gồm có 5 tầng. Mỗi một tầng thì được cấu tạo theo hình là góc tam giác. Giữa cái góc tam giác là tượng Đức Phật Thích Ca trong tư thế ngồi thiền định, tư thế xúc địa và tư thế chuyển pháp luân, giống với 3 tượng Phật Thích Ca tại chùa Giác Ngộ. Chiều cao của các tượng khoảng 2 mét. Đến năm 1998 thì chính phủ Ấn Độ mới khai quật. Mặc dù vào cuối thế kỷ thứ 19 thì nhà khảo cổ học ở Chuniham đã phát hiện ra những cái vết tích ban đầu rồi. Thì tháp này nó có cái hình giống như là cái đón lá ha. Và bụi thời gian nó bám vào các cái gốc tháp gồm có 5 tầng, đến độ nhìn từ xa chúng ta thấy giống một cái đón lá thôi. Thì tình cờ các cư dân đào các cái loại củ để làm thuốc nam, thì họ mới phát hiện ra những cái phiến gạch đỏ, mà càng đào xuống thì toàn là gạch đỏ không. Đường kính của đế tháp là 100 mét. Chu vi của đế tháp là gần 600 mét, không phải là nhỏ quý vị. Rất là vĩ đại, đẹp vô cùng. Và nhiều nhà nghiên cứu cho rằng là tháp này đó là nguyên bản và bảo tháp Borobudur ở tại Indonesia đó là mô phỏng lại cái mô hình của tháp này để làm đẹp hơn. Cho nên tính về giá trị cổ đại đó thì tháp Kesariya, nơi đánh dấu Đức Phật tặng chiếc bát cho dân làng tại đây đó, là lớn nhất cổ xưa lứt, còn nguyên vẹn các cái phiến gạch đỏ. Như vậy, theo lịch sử nêu trên đó, chúng ta có thể nhận biết được rằng đó, cái câu chuyện mà Phật giáo Thiền Tông Trung Hoa cho rằng là mấy tháng cuối đời Đức Phật tặng chiếc bát cho và chiếc y cho Ngài Maha Kassapa, rồi truyền chánh pháp giảng tạng niết bàn diệu tâm thực tướng vô tướng cho vị tôn giả lớn nhất này, đó là không có cơ sở lịch sử. Trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn mà chúng ta đang trích dẫn đó, cung cấp một dữ liệu rất thú vị, đó là vì đang hành đạo ở nơi xa cho nên khi về đến Kusinaga đó thì đã muộn 7 ngày kể từ thời điểm Đức Phật qua đời. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cái quyết định của tăng đoàn lúc đó, đó là không làm lễ quả thiêu Đức Phật ngay lập tức sau khi Ngài chết. Vì theo truyền thống thiêu tại Ấn Độ đó, nhiều nhất là 8 tiếng rồi, kể từ lúc tắt thở là thiêu rồi. Còn trường hợp Đức Phật ngoại lệ, kéo dài đến 7 ngày. Thời Ấn Độ cổ đại cũng giống như bây giờ, không có dịch vụ công thọ nha quý vị. Không ai bán hòm. Người chết chỉ được quấn lại bằng vải lụa kashi, đặt trên hai cái cây tre, rồi tạo thành một cái dụng cụ vác đi rất là đơn giản bởi những người nam trong họ tộc đến chỗ làm lễ quả thiêu thế tạ. Hơn nữa tam y như tôi đã nói nhiều lần đó, thực chất chỉ là một bộ thôi. Hạ y là cái khố, trung y là cái áo, và thượng y sangati đó tức là cái y gói bên ngoài. Và nguyên tắc Đức Phật dạy là các tu sĩ đó đi đâu cách đêm phải mang đi theo, chứ không được bỏ y tại nhà. Bỏ y là mắc y, phải làm lễ xả y theo luật định và bị phạt. Thì không có lý do gì mà Đức Phật lấy chiếc y của Ngài để trao lại cho Ngài Maha Kassapa hết trơn. Mục đích là Thiền Tông Trung Hoa dựng lên cái câu chuyện này để chính thức hợp thức hóa phương pháp thiền mới do họ khám phá, đó là thiền công án và thọ đạo. Đang nghe thiền của Đức Phật á là Samatha Phavana, đó là thiền chỉ để đạt được định, và Vipassana Phavana tức là thiền quán để mở trí tuệ, vốn rất khác với thiền công án và thọ đạo của Trung Hoa. Và hơn nữa đó, những tháng cuối đời Đức Phật đâu ở núi Linh Thú. Thực ra Đức Phật ở núi Linh Thú và mùa ăn cư thứ hai, thứ ba, thứ tư, rồi mùa ăn cư thứ 14 hay 16, 17 gì đó. Tức là tổng cộng trong 45 năm hoằng pháp, Đức Phật ở khu vực núi Linh Thú khoảng 5 năm. Nửa quãng đời hoằng pháp còn lại, hầu như Đức Phật không quay về Dương Xá. Chứ làm gì có chuyện mà Đức Phật truyền y bát cho Ngài Maha Kassapa được. Cái câu chuyện lịch sử đó không có thật. Thì dầu phương pháp thiền đó do Trung Quốc khám phá, nhưng không phải là không có giá trị. Không có những giá trị hay, nhưng mà so với thiền của Đức Phật thì thua kém xa. Phần 5, Phật dùng bữa cơm cuối tại nhà của thợ rèn Chunda. Sau khi tặng chiếc bát cho dân làng Kesariya đó, thì Đức Phật tiếp tục đi khoảng 120 cây số nữa. Thì nó mất khoảng chừng 4-5 ngày đường. Thì địa điểm đầu tiên á mà Đức Phật dừng lại đó, đó là huyện Pava. Đức Phật dừng chân tại khu vườn xoài của Chunda. Ở tại Ấn Độ thời Đức Phật và bây giờ cũng vậy, những địa chủ thì thường trồng vườn xoài, vì xoài không phải chăm sóc, Và xoài của Ấn Độ đó là chủng loại cổ thụ. Khi mình lấy trái mỗi năm sau khoảng chừng là 30 năm trở lên thì cây nó thân to lắm, bóng mát rậm rạp. Còn đất phì nhiêu thì trồng lúa mạch hay là gạo. Lúa mạch thì quan trọng hơn, thì người Ấn Độ thì gần như là ăn lúa mạch là chính dưới hình thức là bột. Còn cơm chỉ thích hợp với người miền Nam Ấn Độ thôi. Thì tại đây đó, Chunda thấy Đức Phật và Tăng Đoàn mấy trăm người, rất là hoan hỷ, mặc dầu ông xuất thân từ giai cấp cùng đinh, nhưng mà rất là nể trọng Đức Phật vì nghe tên Đức Phật đã lâu rồi. Cho nên trong nhà thì không có gì hết, nhưng ông có cái nguyện vọng thỉnh Đức Phật hoan hỷ nhận lễ cúng dường trai tăng đơn giản của ông. Thì đúng ngày hôm sau đó là lễ trai tăng được diễn ra. Thì ông chuẩn bị các món ăn thượng vị, và trong đó có loại mộc nhĩ sukara ma đa vê. Thì khi bày lên trên bàn ăn á, thì Đức Phật đã nói thế này: này Chunda, hãy dọn cho ta các loại nấm mộc nhĩ sukara ma đa vê. Các món ăn khác hãy dành cho các thành viên tăng đoàn còn lại. Không ai ăn món mộc nhĩ này mà có thể tiêu hóa được ngoại trừ ta. Này Chunda, khi ta ăn phần ăn còn lại là nấm mộc nhĩ đó, hãy đem chôn vào một lỗ dưới đất. Thì đó là lời dặn dò của Đức Phật rất kỹ. Thì cái nguyên tắc đi khất thực hay là nhận cúng dường trai tăng là không được quyền lựa chọn. Ai dâng cúng cái gì thì ăn cái đó. Trai tăng thì hoàn toàn không có cúng tiền nha quý vị. Bây giờ chúng ta gọi đó là lễ cúng trai phạn, tức là cúng cái tiền chợ cho các chùa mua để giúp cho tăng đoàn đó ăn hai cử trong cái ngày hôm đó. Còn trai tăng là khái niệm mà bây giờ chúng ta quen sử dụng, ngoài cái việc cúng cái tiền chợ thì gia chủ còn cúng thêm bao thơ, trong đó có tịnh tài tùy hỷ, có khi đó là vài trăm ngàn đồng cho mỗi một người để làm cái sinh hoạt phí, chẳng hạn như là khi đi khám bệnh, hoặc là mua kinh sách Phật học, hoặc là những cái tiện ích nào đó phục vụ cho việc tu. Phật giáo Đại Thừa thì mở ra cái phương tiện cho phép tăng sĩ được quyền nhận tiền sau nhiều thế kỷ Đức Phật qua đời. Còn tại Đức Phật là tu sĩ hoàn toàn không được nhận tiền, chỉ nhận thức ăn mà không được quyền lựa chọn. Cho nên khi Chunda bài lên lễ cúng dường trai tăng đó, thì Đức Phật biết rất rõ đây là loại nấm mộc nhĩ độc. Cho nên ngài mới nói với gia chủ đó là đừng cho bất cứ một thành viên tăng đoàn nào ăn loại nấm này. Có gì thì ngài lãnh đủ một mình ngài thôi, không ảnh hưởng đến những người khác. Các thứ ăn còn lại thì nó ngon hơn. Và dĩ nhiên Đức Phật không thể ăn hết được. Cho nên ngài mới nói là cái phần còn lại đó, không phải là ngài ăn mỏ mứa đâu. Vì cái nguyên tắc ăn đó là ăn nó vừa cái sức của mình đó. Phần còn lại thì phải đào xuống dưới đất một cái lỗ và chôn vào đó, chứ không được phất lung tung. Mà các loài động vật gia súc nha, lỡ mà ăn vào thì nó cũng bị nhiễm độc, nguy hại đến tính mạng. Thì sau khi dùng cái buổi cơm cúng dường cuối cùng tại nhà của thợ rèn Chunda đó, Đức Phật bị bệnh kiết lỵ, rất là đau đớn toàn thân. Cái điểm mô tả rằng là Đức Phật đã làm chủ chánh niệm và tỉnh thức để vượt qua cơn đau, vì thời đó là chưa có thuốc mê, thuốc giảm đau, cho nên khi mà bị đau cái gì đó trên cơ thể là nó đau quằn quại, chịu đựng khó lắm, nhưng mà Đức Phật đã vượt qua khá thành công. Tiếng Bali Sukara Madhava đó, thì trong các từ điển Bali thì nó có ba ý nghĩa. Thứ nhất á, nó là một cái loại thịt heo rừng chỉ riêng có ở cái vùng huyện Pava thôi, nó không trùng với cái loại heo rừng thông dụng ở Việt Nam. Thứ hai đó là một loại măng tre rất là mềm, mọc gần cái khu vực trại heo, tức là những cái loại tre này đó nó rất là thích cái loại phân heo, cho nên gia chủ á, người ta mới trồng những loại tre này nó gần cái phân heo để nó tốt tươi, và lấy cái măng đó đem ăn hoặc là đem bán. Thứ ba đó, nó là một cái loại nấm heo rừng. Thì hiện nay thì các nhà nghiên cứu chưa thống nhất về cái khái niệm này, là Đức Phật ăn phải món nấm heo rừng dẫn đến bị bệnh bao tử và sau đó là chết, hay là đó là một loại nấm độc. Nó có ba nghĩa như vậy, nhưng mà người ta tập trung vào hai nghĩa chính. Nghĩa thứ nhất là thịt heo rừng, nghĩa thứ hai là nấm heo rừng, một cái tên gọi mà người dân Pava đó đã gọi cho cái loại nấm này. Sau khi dùng xong, Đức Phật ra hiệu lệnh tiếp tục lên đường. Vì từ Pava đi về Kusinaga đó chỉ có ít cây số nữa là tới nơi rồi. Đi dọc đường thì Đức Phật cảm thấy mệt, Ngài mới dừng lại ở một rừng cây, và tất cả các thành viên tăng đoàn cũng dừng theo. Thực ra thì ăn cơm vào lúc 12 giờ trưa, 12 giờ rưỡi ăn xong, gần 1 giờ là lên đường. Thì cái thời điểm vào giữa tháng 10 dương lịch đó, thì nó không phải là nóng lắm, nhưng nó cũng khoảng là 29 cho đến 32 độ C. Mà đi ngoài trời đó thì dĩ nhiên là nó nóng không thể chịu nổi đâu. Giờ hơn nữa Đức Phật không hề sử dụng dù nón, chân là đi chân không, cho nên là Đức Phật đã dừng lại để tăng đoàn mỗi người ngồi nghỉ ở dưới các bóng mát của cây. Thì Đức Phật có nói rằng là thầy khát nước quá. Thì Ngài A Nan nghe như vậy đó, bắt đầu đi hỏi dân địa phương. Thì có hai cái con sông, cái con sông lớn ở gần thì có mấy trăm con ngựa mới vừa chạy qua cái cuộc đua, bụi bặm nhiều quá đó làm nước cũng bị ô nhiễm. Thì xa hơn chút xíu thì có một cái con sông nhỏ đó, có con sông nhỏ. Thì A Nan đã đến con sông nhỏ này để lấy nước cho Đức Phật uống, để đỡ khát. Thì nhân dịp đó Đức Phật đó mới dạy như thế này, rất là tinh tế. Này Ananda, đừng nói gì để cho thuần đà Chuna đó phải khó cư xử và cảm thấy mặc cảm tội lỗi. Nếu có dịp gặp ông ấy, này Ananda, hãy nói rằng Chuna là một người có công đức vì được Như Lai dùng bữa ăn cuối cùng từ Chuna cúng dược và nhập diệt từ đó. Tôi tự thân nghe rằng có hai sự cúng dường thức ăn đồng cùng một quả báo lớn hơn các sự cúng dường thức ăn khác. Đó là bữa ăn trước khi Phật giác ngộ và bữa ăn trước khi Phật qua đời. Hai bữa ăn này đồng một quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng dường khác. Nhờ hành động này, Đại Đức Chunda sẽ được hưởng tuổi thọ, sắc đẹp, an lạc, danh tiếng, và sau khi chết tái sanh về cõi trời, hưởng được uy quyền và bổng lộc. Thì đó là cái đoạn kinh cho thấy cái sự tinh tế về ứng xử của Đức Phật. Chunda đó là một người thuộc giai cấp Cùng Đinh. Thời đó thì Ấn Độ là đất rộng người thưa, cho nên đó là ông sở hữu đất khá nhiều. Và nhân việc Đức Phật đi ngang qua thì ông mới có cơ hội để cúng dường. Thì cúng dường xong thì ông đã được Đức Phật tiếp nhận làm tu sĩ. Thì dĩ nhiên là ông phát xuất từ một cái động cơ tốt, nhưng có lẽ là do gia đình nghèo và không có kiến thức an toàn thực phẩm, cho nên ông đã phục vụ trong cái món ăn đó, có cái món mộc nhĩ Sukara Madhave. Cho nên là ăn vào đó, Đức Phật mới bắt đầu sanh bệnh. Và từ cái bệnh đó, cho nên ngài qua đời. Thì bây giờ đó cũng là một vấn đề thôi. Người có thiện cảm đó, thì sẽ nói giống như Đức Phật. Chunda là người có phước lớn, cho nên mới được Đức Phật nhận cái buổi ăn cúng dường cuối cùng. Còn đối với người mà có ác cảm, người ta sẽ nói rằng là do ông Chunda này làm thức ăn không an toàn thực phẩm dẫn đến cái chết của Đức Phật. Nếu mà nói lỡ lời một cái như thế nha, thì những cái tín đồ mà cuồng tín đó, người ta có thể tới xử đẹp ông Chunda. Vì có ai muốn Đức Phật qua đời đâu. Mà dù ngày qua đời ở tuổi 80 là rất ngoại lệ rồi. Nhưng Đức Phật rất tinh tế. Và A Nan á cũng lặp lại cái lời đó cho đại chúng nghe. Và để mỗi người đó là tự lan truyền cái lời đó ra. Để ngày khi mà Đức Phật qua đời đó, không ai làm khó dễ Chunda hết. Thì cái bữa ăn đầu tiên trước khi giác ngộ đó, đó là bát cháo sữa của thôn nữ Sujata tại làng Uluvare, nước Ma Kiệt Đà. Sau khi Đức Phật từ bỏ phương pháp tu khổ hạnh, bởi vì nếu không có bát cháo sữa đó, Đức Phật đã chết toi mạng rồi, do hậu quả của 5 năm rưỡi tu sai phương pháp. Cho nên cái ơn cứu mạng nó lớn lắm. Chính vì thế mà cộng đồng mà Phật giáo Ấn Độ đó vào thế kỷ thứ 9 Tây lịch xây một cái tháp tưởng niệm bà Sujata đó, nó lớn hơn bất cứ cái tháp nào dành cho các vị thánh A-la-hán. Thì cái tháp đó đó nó còn cũng xích xoa bằng với cái tháp làm lễ quả thiêu Đức Phật. Cũng cao phải là 30 mét hoài. Và đường kính nó cũng gần 50 mét. Tháp rất là to. Còn Chunda thì không ai làm tháp thờ. vì ăn cái buổi cúng của ông mà Đức Phật qua đời mà. Đức Phật chỉ giải quyết vấn đề để cho Chunda không phải bị gặp khó. Do đó chúng ta nên học theo Đức Phật trong mọi tình huống. Hãy tìm cho mình một góc nhìn tích cực nhất, một lối ứng xử ít bị tổn hại nhất. Hoặc là ở chiều hướng tốt là có giá trị nhất. Nó đỡ cho một khắc một lời cũng đâu mất mát gì đâu. Nó mang lại nhiều giá trị lệ lạc. Phần 6. Tại rừng Sala. Kinh Đại Bát Nước Bàn mô tả. Sau khi vượt qua sông Hirana Vati, Đức Phật và Tăng Đoàn dừng chân lại tại rừng Sala thuộc Kusinaga. Đây là nơi mà bộ tộc Mala được xem là dân tộc chính. Thì Ananda theo lời chỉ đạo của Đức Phật đó, đã chuẩn bị một cái chỗ nằm nghỉ ngay giữa những cây Sala đang trong mùa trổ hoa. Đức Phật đã nằm trong tư thế đầu thì hướng về phía bắc và nằm nghiêng về phía bên tay phải giống như là con sư tử Đức Phật ở trong rừng như vậy là 6 năm. Cho nên Ngài quan sát cái tư thế nằm của con sư tử, rồi tư thế lúc đang đi của con sư tử, tư thế đang chạy của con sư tử. Cho nên Đức Phật rất thích dùng hình ảnh của con sư tử để sánh ví chân lý của Ngài là bốn sự thật thánh, có khả năng làm cho tất cả các cái loài thú cúp đuôi bỏ chạy là tự chân do các cái niềm tin mê tín và sai lầm thuộc các tôn giáo khác. Thì tại đây đó, Đức Phật mới nhắc nhở các đệ tử của Ngài về một loại cúng dường không tốn một đồng xu nào hết mà lại có giá trị lớn. Ngài dạy như sau: này các đệ tử, bất cứ tăng ni hay Phật tử nào thành tựu việc học chân lý, tùy thuận theo chân lý, sống một cách chân chánh đúng với chánh pháp, hành trì đúng với chánh pháp, thời người ấy đã và đang kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối thượng. Thì trong những lời dạy về cúng dường, Đức Phật có hai câu nói nổi tiếng, đây là câu thứ hai quý vị. Còn một cái câu đầu á trở nên phổ biến hơn, được tăng ni và Phật tử thuộc lòng hơn: phụng sự chúng sinh là cách cúng dường Đức Phật thiết thực nhất. Đức Phật đâu cần chúng ta phải bỏ tiền bạc ra để cúng Ngài đâu, Ngài bỏ ngay vàng đi tu để tìm kiếm chân lý và truyền bá chân lý. Và Đức Phật khích lệ mọi người phải dấn thân phụng sự nhân sinh, tốt đề đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân như là cách trực tiếp cúng dường cho Đức Phật. Thì đối với những người tu học Phật, Đức Phật dạy chỉ cần học chân lý, tức là lời Phật dạy một cách đến đây đến chốn, rồi sống tùy thuận theo chân lý Phật để giải quyết các nỗi khổ và niềm đau. Mà dĩ nhiên là khi mà sống đúng chân lý Phật đó, thì ngoài cái việc giải phóng khổ đau cho mình, thì người tu học Phật đó sẽ phụng sự người để mang lại lợi ích, phúc lạc, an vui, hạnh phúc cho số đông. Và Đức Phật cho đó là cách cúng dường Ngài thiết thực. Sau đó Đức Phật dự báo cái giờ mà Ngài sẽ nhập Niết Bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn mô tả như sau: thật là hy hữu, các đức Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác xuất hiện ở đời. Tối hôm nay, trong canh cuối cùng, tức là từ 3 giờ đến 5 giờ, Như Lai sẽ nhập Niết Bàn vô dư. Nghe Đức Phật dạy như vậy đó, thì cái phản ứng của những người đệ tử của Đức Phật bao gồm xuất gia và tại gia đó là trái chiều nhau, gồm có hai khuynh hướng chính. Khuynh hướng một á là đối với những vị chưa chứng quả thánh A La Hán thì dù là xuất gia hay tại gia thì đều giống nhau hết, khóc lóc, tóc rối bùi, thân bổ nhoài dưới đất, có người thì lăn lộn qua lại và than vãn rằng: Thế Tôn, bậc thầy vĩ đại, nhập diệt khỏi cõi đời này quá sớm, pháp nhãn của Ngài sẽ biến mất trên đời quá sớm. Và Tôn giả A Nan không phải là ngoại lệ, người có cơ hội gần với Đức Phật 25 năm, cho nên cái ân tình đó, cái gắn kết đó, nó làm cho ông khóc dữ lắm. Còn đối với những vị đã chứng quả là hắn rồi đó, thì cái phản ứng của họ được kinh điển ghi gần như sau: tâm của các đệ tử chứng thánh này trở nên bình thản, tỉnh giác trong sự chịu đựng thích hợp, vì nhận thức rõ các hành là vô thường, không thể có sự kiện cái gì sinh ra mà không hoại diệt. Đức Phật cũng thế. Đó là hai phản ứng cảm xúc của người đã chứng quả thánh và người chưa chứng quả thánh. Trước sự kiện Đức Phật báo rằng đó, sớm nhất là 3 giờ khuya và muộn nhất là 5 giờ sáng Đức Phật sẽ qua đời. Canh 1 đó là từ 9 giờ đến 12 giờ khuya. Canh 2 đó là từ 12 giờ khuya đến 3 giờ sáng. Canh 3 đó là từ 3 giờ sáng cho đến 6 giờ. Để Đức Phật xác định rõ đó là trong canh 3 Ngài sẽ đi. Như vậy, thời gian mà các đệ tử gần Đức Phật đó chỉ còn có chưa đầy một chục giờ. Rất là ngắn. Thì lúc đó đoạn kinh mô tả rất là chi tiết quý vị. Có một vị đại đức đã từng làm thị giả Đức Phật, đang đứng trước Đức Phật để hầu. Vị đại đức này tên là Upavana. Thì Đức Phật mới quở và kêu vị đại đức này hãy nép vào một bên. Thì tôn giả đang hỏi là lý do gì mà Đức Phật đã quở trách là một vị thị giả mà Đức Phật rất là tâm đắc. Thì Đức Phật nói là ta không quở trách thầy ấy là bởi vì vào thời điểm này đó có rất nhiều chư thiên đang hướng mặt về ta, nhưng mà vì thầy Upavana đó là đang đứng trước mặt ta thì các vị chư thiên đó chỉ nhìn thấy cái lưng của thầy này thôi, nên là làm cho họ không vui. Do đó ta đã kêu thầy bước qua một bên để không bị án tầm nhìn. Chứ là Đức Phật tạo cơ hội cho mọi người được gặp gỡ. Thì dân làng khi mà nghe tin Đức Phật đến đây thì họ cũng đến để thăm. Thì lúc đầu Ngài Ananda sợ là họ sẽ quấy rầy Đức Phật. Nhân nữa cái thời gian mà Đức Phật ở lại cùng với đệ tử xuất gia không còn bao lâu nữa, khoảng 10 tiếng đồng hồ thôi. Cho nên muốn dành thời gian trọn vẹn cho tăng đoàn, Đức Phật nói đừng cản họ, đừng quấy rối họ, hãy để cho họ gặp ta lần đầu cũng như là lần cuối. Vì Đức Phật tới Kusiniga này là lần đầu thôi, để độ cho dân chúng tại đây. Phần 7, các giáo huấn cuối cùng trước khi Phật qua đời. Kinh Đại Bát Niết Bàn nêu ra mấy chục trang, tôi tóm lược thành 13 điều cốt lõi. Kinh Di Giáo của Phật Giáo Đại Thừa đó thì gồm có mấy chục trang, được đưa vào trong hai quyển nghi thức, đó là nghi thức tụng niệm thay thế cho thần chú Thủ Lăng Nghiêm buổi sáng và quyển Kinh Phật cho người tại gia. Cũng như cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày do tôi biên tập vào năm 1992, xuất bản lần đầu vào năm 94. Cho nên không nhắc lại tại đây. Và tôi cũng đã có một chuỗi các bài giảng gồm cả chục buổi về cái chủ đề này rồi. Về việc chiêm bái bốn thánh tích, Đức Phật dạy như sau: có bốn thánh tích mà thiện nam tín nữ cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính ít nhất một năm trong đời, một lần trong đời. Đó là nơi Đức Phật đản sinh, giường Lâm Tỳ Ni; nơi Đức Phật giác ngộ thành Phật, Bồ Đề Đạo Tràng; nơi Đức Phật chuyển pháp luân, Sa Na; và nơi Đức Phật nhập niết bàn vô dư, tức qua đời, Kusinaga. Những ai trong khi chiêm bái các thánh tích này mà lỡ có từ trần do vô thường, với tâm thâm tín và hoan hỷ thì sẽ được tái sanh vào cảnh giới lành. Đó là nói cái phước của sự chiêm bái và cái phước được khai sáng chân lý. Bởi vì cái phái đoàn đi hành hương Đến những địa điểm này đã đều giải thích cặn kẽ những bước chưa hoàn hóa của Đức Phật tại các Phật thích chính và các Phật thích phụ. Cho nên sau một chuyến hành hương về đó, là nhiều người bỏ rượu, bỏ bia, bỏ thuốc lá, bỏ nghiện ngập. Có người đó là bỏ ăn mặn, trở thành ăn chay trường. Có người bước sang một bước ngoặt mới, trở thành một con người hoàn toàn mới. Rất là nhiều, nhiều cái sự mầu nhiệm tích cực. Về việc giữ chánh niệm khi giao tiếp với người khác giới phái, Đức Phật dạy Tôn giả Ananda và các đệ tử xuất gia như sau: không nên cố tình nhìn người khác giới phái. Nếu có Phật sự phải giao tiếp và làm việc chung thì hạn chế tối đa việc nói chuyện. Nếu có Phật sự thì phải nói, còn không có Phật sự thì không tìm cớ để nói. Khi nói chuyện và làm công việc chung phải giữ chánh niệm. Bên cạnh giữ chánh niệm thì phải không để tâm vướng dính vào đặc điểm chung trên cơ thể người khác giới phái và những đặc điểm riêng. Đặc điểm riêng có nghĩa là chân mày, con mắt, lông mi, lỗ mũi, rồi gương mặt, giọng nói, tóc, dáng vẻ, điệu bộ, cách cư xử. Người ta dễ bị vướng dính tình cảm bởi cái sự để ý đến những cái đặc điểm riêng này. Thì đây là cách mà người tu cần phải thực tập để vượt qua cái việc nhiễm đắm đối với người khác giới phái. Và người tại gia có vợ có chồng cũng nên áp dụng công thức dành cho người xuất gia này để hài lòng với vợ chồng hợp pháp của mình. Đối với xá lợi của Đức Phật thì Ngài dạy như sau: này Ananda, đừng lo lắng vấn đề cung kính xá lợi thân của Như Lai. Các đệ tử hãy nỗ lực tinh tấn hướng về sự tự độ, sống không lười biếng, thể hiện chuyên cần, hướng về nỗ lực chân chính. Có những học giả sắc đế lệ, Bà Đa Môn, những học giả gia chủ thâm tín Như Lai sẽ lo sự cung kính cúng dường xá lợi thân của Như Lai. Ở đây thì chúng ta, Đức Phật nhắn hai thông điệp, có nghĩa là không nên sùng bái xá lợi thân của Đức Phật theo nghĩa là tất cả. Còn cái việc tín ngưỡng xá lợi thân Phật thì để cho giới sắc đế lệ, tức là vua chúa, rồi những thương gia, những người có điều kiện, có thời gian. Còn đệ tử xuất gia thì hãy lo học Phật, tu Phật và làm Phật sự, đừng bận tâm về hai vấn đề này. Về lễ an táng đối với Đức Phật đó, thì Ngài dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn như sau: thân của Như Lai cũng giống như thân của Chưởng Lên Thánh Vương, được vắn tròn với lớp vải mới, rồi vải gai bệnh gồm có 100 lớp vải. Thân được đặt vào một cái hòm có đầu bằng sắt, rồi được một cái hòm khác phủ bên ngoài đậy kín. Vàng hóa thiêu gồm mọi loại hương được xây dựng lên. Thân của Như Lai được đem thiêu trên vàng quả này tại một ngã tư đường lớn. Tháp của Như Lai phải được dựng lên để tạo nơi cho quần chúng bái lại tôn thờ. Để đây đoạn kinh này gián tiếp cho chúng ta biết về lễ an táng mà trong kinh gọi là pháp táng. Dĩ nhiên cũng là lễ hóa thiêu, nhưng mà trên một loại vàng hóa đặc biệt hơn. Thì đối với người thường đó, thì cái vàng hỏa thiêu đó nó gồm là nửa khối khối gỗ, và thi thể của người chết nếu là Đạt Bà La Môn sẽ được chầm mình xuống sông Hằng để ráo nước khoảng vài phút, sau đó dùng cái tinh dầu rải lên cơ thể, rồi một số rải lên trên cây và châm hỏa bởi một người đàn ông trong họ tộc, có thể con trai trưởng. Còn trong gia đình là nếu không có con trai thì có thể anh trai, em trai, cháu trai, nói chung là người nam. Lễ tông táng của Ấn Độ không có người nữ tùy tùng theo, cũng không có các trẻ thơ, vì họ quan niệm rằng đó người nữ và trẻ em nó dễ khóc, mà khóc á trong cái cảnh sanh ly tử biệt đó sẽ tạo thành các sợi dây xích trói buộc người chết khó có thể tái sinh được. Thời gian từ lúc chết cho đến lúc thiêu đó nhiều nhất là 7 tiếng, 8 tiếng nè. Đại đa số trong vòng 1 2 tiếng là đem đi thiêu rồi. Thì cũng có giả thuyết cho rằng đó là cái đoạn kinh này đó là được biên tập về sau, chứ thực ra Đức Phật là một người sống rất giản dị và chân thành. Cho nên không có lý gì mà Đức Phật nêu ra là phải làm lễ quá thiêu ngài đó, thân thể phải quấn là 500 lớp lụa, rồi làm một cái lễ là dâng quả bằng gỗ trầm hương. Cái đó là không có đâu. Tức là vì người ta tôn kính Đức Phật quá, cho người ta là tự động làm như thế, chứ còn Đức Phật thì không có quy định như thế. Cho nên đoạn này rất có khả năng cao là được biên tập về sau. Đức Phật khuyên mọi người không nên khóc. Kinh Đại Bản Niết Bàn ghi như sau: khi Ananda nghe Đức Phật nói như vậy rất là buồn, đã bước vào bên trong, tựa vào một cái cột cửa và đứng khóc. Ananda phát biểu như sau: ta đến thời điểm này vẫn còn là người hữu học, còn phải tự mình lo tu tập. Nay bậc đạo sư của ta sắp diệt độ, làm sao có thể giúp được ta đây? Hữu học, tức là Sekha, là thuật ngữ chỉ cho những người phải tiếp tục tu cho đến thời điểm chứng đắc được quả thánh A-la-hán trở lên, tức đó là khép lại sanh tử khổ đau rồi. Mặc dù về việc học Phật thì Ananda là học nhiều nhất, ông nghe Đức Phật giảng trực tiếp mà. Nhưng mà vì phụng sự cho Đức Phật nhiều quá, cho nên Ananda không có thời gian tu tương đương như là các vị đồng tu còn lại, cho nên ông chứng đắc đạo quả muộn hơn. 3 tháng sau khi Phật qua đời ông mới chứng đạo quả. Cho nên là đứng trước cái cảnh mà Đức Phật chuẩn bị qua đời sau vài tiếng nữa thì ông xót xa cho thân phận mình. Và có lẽ cái điều này nó góp phần gián tiếp cho chúng ta lý giải được lý do tại sao mà khi Đức Phật tuyên bố nhập Niết Bàn đó, ông đã quên bẵng đi việc thỉnh Đức Phật ở lại, như trong đoạn kinh đầu mà tôi đã trích dẫn ra đó. Nhân đó Đức Phật dạy như sau: này Ananda và các đệ tử, chớ có buồn rầu khóc than, mọi vật ái luyến tốt đẹp đều phải sanh diệt, tử biệt và biến đổi. Không có sự kiện sau đây, các pháp sinh ra, tồn tại, biến hoại mà không bị tiêu diệt. Này Ananda, ông là người tác thành nhiều công đức lớn, hãy cố gắng tinh tấn lên, ông sẽ chứng đắc quả A-la-hán không bao lâu đâu. Thì đoạn đầu đó, Đức Phật nhắn gửi về cái quy luật vô thường, không loại trừ một hai, bao gồm Đức Phật. Đoạn thứ hai, Đức Phật khích lệ tinh thần bằng việc tán dương Ananda có rất nhiều các công đức đóng góp cho Đức Phật nói riêng và cho sự phụng sự nhân sinh phát triển Phật giáo nói chung. Thì với các công đức đó và với cái nghiêm túc trong tu tập thì Ananda chắc chắn sẽ chứng tất đạo quả. Đức Phật nói là thời gian không lâu đâu. Thì theo cái lời dự đoán của Đức Phật thì đúng 3 tháng sau ông đã trở thành Thánh A-la-hán. Đức Phật quyết định giữ quan điểm qua đời tại Kusinaga. Sau khi khóc, Ananda thưa với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, xin Thầy chớ có diệt độ tại thị trấn nhỏ bé hoang vu này. Thế Tôn hãy diệt độ ở một thành phố lớn như là Champa, tức Chim Bà, Raja Gaha, tức Vương Xá, Savatthi, tức Xá Vệ, Saketa, tức Sa Kỳ, Kosambi, Kiều Tát La, hay là Varanasi, tức Ba La Nại. Thì mục đích mà A Nan nói như thế là bởi vì tại những cái thành phố lớn đó, Đức Phật có vua chính thức làm đệ tử của Ngài, quan văn quan võ, các đạo sĩ, mọi thành phần xã hội rất là thuần thành với đạo Phật. Vì vậy cái việc tổ chức lễ tang cho Đức Phật sẽ chắc chắn là rất trọng thể. Còn đang khi Kusinaga vào thời điểm đó nó một nơi rất hẻo lánh, gia đình Ananda không muốn nhìn thấy cái cảnh mà Đức Phật sẽ phải qua đời tại đây. Đức Phật trả lời như sau: Này Ananda, ông không nên nghĩ như thế. Bằng tự nhãn ta nhìn thấy rằng đó, Kusinaga đã từng là kinh đô Kusavati của vua Maha Suddha Sana. Phía đông và phía tây rộng đến 12 do tuần, phía bắc và phía nam rộng đến 7 do tuần. Kinh đô Kusavati này rất phồn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, dân chúng sung mãn, thực phẩm đầy đủ. Này Ananda, cũng giống như các kinh đô vĩ đại rất phồn thịnh, Kusinaga này đã từng có một thời như thế. Theo tôi đây không phải là nguyên nhân chính, mà nguyên nhân chính là Đức Phật á, muốn thông qua việc mà Ngài hành quá đến đây đó, Ngài độ thêm được những người mới. Và chẳng mấy chốc sau khi Đức Phật độ tại đây đó, nó sẽ trở thành là một nơi phồn thịnh. Những địa điểm lịch sử đó thường gắn kết với những cái nhân vật lịch sử nổi tiếng. Thì bây giờ nếu quý vị đến Kusinaga đi, từ lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn tại đây cho đến bây giờ, nó trở thành một nơi phồn thịnh. Vì đó là một trong bốn Phật tính chính. Cộng đồng Phật giáo toàn cầu đến Ấn Độ thì buộc phải đến nơi đây thôi. Thì đó cũng là cái cách mà một bậc giác ngộ Đức Phật muốn giúp cho cư dân tại đây. Còn đối với một số nhà nghiên cứu đó, thì họ cho rằng đó, thực chất là Đức Phật đang đi trên con đường hướng về quê hương của mình, Kavalavastu, nước Sakya. Thì từ Kusinaga mà đề về Kavalavastu đó, thực ra nó chỉ có 100 cây số hoài. Nếu Đức Phật không bị sự cố, bị bệnh đó, do ăn phải nấm heo rừng độc đó, thì khoảng chừng 7 ngày sau thôi, hay là nhiều nhất là 10 ngày thôi, Đức Phật đã đến Kavalavastu rồi. Cho nên người ta suy luận đó, chứ trong kinh thì không hề nói việc đó. Đức Phật cả quyết rằng là 3 tháng trước Ngài cũng nhập hạ, Ngài sẽ qua đời Kusinaga, và chỉ còn mấy tiếng còn lại trong ngày khi Ananda khuyên Đức Phật là hãy chọn những thành phố đó, Đức Phật vẫn từ chối. Rồi kể lại cái câu chuyện đây là nơi đã từng phồn thịnh. Thì giả thuyết của các nhà nghiên cứu cung cấp chúng ta thêm một dữ liệu để suy gẫm. Đệ tử xuất gia cuối cùng của Đức Phật, kinh Đại Bát Niết Bàn mô tả: Ananda, chớ có ngăn cản Subhadra, hãy để cho Subhadra được phép ý kiến Như Lai. Những gì Subhadra sẽ hỏi ta là để mở rộng sự hiểu biết Phật pháp và ứng dụng vào trong cuộc sống, hoàn toàn không có gì phiền nhiễu ta. Những gì ta sẽ trả lời các câu hỏi thì Subhadra sẽ hiểu một cách nhanh chóng và truyền thụ lại cho những người khác. Thì Đức Phật là có được cái nhận thức sâu sắc đó. Thì lúc đó chỉ còn mấy tiếng à, thì ông này là mới được Đức Phật cho xuất gia. Thì ngài Ananda là khuyên ông hãy rời ra để cho Đức Phật được yên. Thì ông lại cố gắng hỏi thêm những cái câu Phật pháp. Thì Đức Phật vẫn cho phép được là tội nguyện. Thì câu hỏi Subhadra như sau: các vị đạo sư các tôn giáo khác cùng thề với ngài như Purana Kassapa, Markali Gosala, Achitta Kasakabali, Bakada Kachayana, Sanjaye Bale, Bela Thibutta, Niganda Natha Buddha là những người đã thật sự được giác ngộ chưa? Thì đây là sáu vị đạo sư của Bà La Môn giáo và Sa Môn lỗi lạc nhất thời Đức Phật, mà vua A Xà Thế đó, trong lúc bị rai rứt do cái tội giết cha đã đến thăm viếng và không thỏa mãn. Thì vị Bù Đa Ba mới xuất gia với Đức Phật đó muốn nghe đích thân Đức Phật nhận xét về sáu vị đạo sĩ này. Đức Phật trả lời như sau: hãy để vấn đề này sang một bên vì nó không quan trọng. Này các đệ tử, bất cứ trong hệ thống tôn giáo nào, nếu không có Bát Chánh Đạo, đủ hơn nữa là Tứ Thánh Đế, thời tại đó không có Sa Môn và Bà La Môn đích thực. Này các đệ tử, như ta được biết, các hệ thống ngoại đạo đều không có Bát Chánh Đạo. Nếu những vị tỳ kheo sống chân chánh, thề trong đời này không thiếu gì các vị chứng đắc quả A-la-hán. Thì đoạn kinh trên nó gồm có ba ý chính. Thứ nhất đó, Đức Phật khẳng định rằng là để giúp cho một người từ chân nhân cho thành thánh nhân đó, thì người đó buộc phải thực tập trọn vẹn Bát Chánh Đạo, gồm ba trụ cột: trí tuệ, đạo đức và thiền định. Còn đầy đủ hơn đó là Tứ Thánh Đế. Tứ Thánh Đế thì gồm có bốn bước: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc niết bàn và thực tập Bát Chánh Đạo. Ý thứ hai, Đức Phật khẳng định rằng là các tôn giáo khác, ít nhất là các tôn giáo tại Ấn Độ cùng thời với Đức Phật, không có tôn giáo nào có Bát Chánh Đạo. Điều này là không hề cương điệu. Quý vị có thể đọc lại Thánh Kinh Đạo Bà La Môn, Thánh Kinh Đạo Kỳ Na, Thánh Kinh Đạo Ajivika, tức là Đạo Duy Vật. Hiện nay này được xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Không có một bài kinh nào trong số các thánh kinh này dạy về Tứ Thánh Đế hay là Bát Chánh Đạo. Đó là cái khám phá của Đức Phật và đóng góp của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Ý thứ ba, đừng lo rằng là sau khi Phật qua đời không có người chứng đạo thánh. Hễ ai tinh tấn tu tập đúng với lời Phật dạy thì trước sau gì họ cũng trở thành thánh nhân, dù nam hay nữ. Thì đây là một cái quan điểm rất khác với các tôn giáo. Các tôn giáo tín đồ tu học thời gian cuối đời đó thì được hưởng nhan đức Chúa về việc được sinh lên thiên đường thôi, chứ không bao giờ trở thành Chúa, không bao giờ trở thành thánh. Họ phải chết một cái thời gian, rồi ít nhất trong số các bệnh nhân phải có một người làm chứng do cầu nguyện vị đó mà hết được bệnh, năng y. Rồi những đóng góp cho lịch sử truyền bá đạo Công giáo trên toàn cầu, hay tối thiểu là một quốc gia, thì họ mới được cân nhắc bởi giáo hoàng theo đề nghị của hội đồng giám mục Hội đồng giám mục là theo đề nghị của các giáo dân với các bằng chứng, hồ sơ, chứng từ đủ hết á, mới được phong thánh. Như vậy có người sau khi chết á, đến cả vài trăm năm, vài chục năm mới được phong thánh. Đó là quan điểm ở trong đạo Thiên Chúa giáo. Còn Đức Phật thì khẳng định rõ đó, là hễ ai phát triển đạo đức và trí tuệ thì ngay kiếp này có thể trở thành thánh nhân. Về việc ai sẽ làm lãnh đạo tăng đoàn, Đức Phật trả lời câu hỏi của A Nan như sau: Này các đệ tử, đừng nghĩ rằng lời dạy của bậc đạo sư sau khi đạo sư qua đời sẽ không còn nữa. Đừng bao giờ nghĩ rằng sau khi Phật qua đời chúng ta không còn đạo sư nữa. Sau khi ta diệt độ, chánh pháp và giới luật sẽ trở thành đạo sư của các vị. Thì đây là cái câu trả lời gián tiếp của Đức Phật. Ý của Ngài A Nan đó, rằng là khi Đức Phật không còn nữa thì nên chọn ra một vị đạo cao đức trọng nhất trong tăng đoàn lên thay thế Đức Phật để lãnh đạo. Chẳng hạn như là mô hình là giáo hoàng ở trong đạo Thiên Chúa giáo được xem đó là đại diện cao nhất của Thiên Chúa trên trái đất, và giáo hoàng đó được lịch sử của Thiên Chúa giáo ghi nhận là nhân vật không thể sai, bất khả ngộ, ngộ tri ha, tức là không bao giờ bị sai. Còn trong lịch sử thì dĩ nhiên vì là con người thì các giáo hoàng cũng bị sai, như là những cái giai đoạn tòa án dị giáo vân vân, mà Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị vào cuối năm 1999 đã xin sám hối bảy núi tội lỗi của lịch sử truyền đạo Công giáo rất công khai, truyền trực tiếp ở trên các phương tiện truyền thông lớn trên toàn cầu. Thế thì chỉ cần vào Google gõ cái đó là nó có ra đầy đủ hết. Thì Đức Phật không có muốn là một người nào đó đứng ra lãnh đạo toàn bộ giáo hội theo mô hình đó, có giáo quyền. Và ở đây đó là tất cả các thành viên tăng ni và Phật tử phải lấy chân lý Phật và đạo Đức Phật làm thầy và nương tựa cùng nhau, để không có cái vị đại diện cao nhất rồi người bên dưới, cái quan hệ cao và thấp. Đó là quan điểm dân chủ và đồng đẳng của Đức Phật. Về cách xưng hô giữa các tu sĩ, Đức Phật dạy như sau: Này các đệ tử, các vị xuất gia trẻ thì hãy gọi những vị trưởng thượng là thượng tọa hay tôn giả. Thượng tọa là Thera, tôn giả là Banh Tê trong tiếng Pali. Đối với các vị xuất gia lâu năm trong đạo là các bậc trưởng thượng, có thể gọi các vị xuất gia trẻ bằng tên họ. Thời Đức Phật thì chưa có đặt pháp danh. Tên cha mẹ đặt thì sao thì vào chùa cũng sử dụng cái hình vậy, chỉ thêm cái chữ nếu có được 10 tuổi hạ thì thêm chữ Thera, nếu có 20 hạ từ lúc chính thức làm thầy sư cô đó thì thêm chữ Maha Thera. Và đến ngày Đạo An thế kỷ thứ nhất Tây lịch tại Trung Hoa đó thì ngài mới sáng kiến ra việc đặt pháp danh cho người xuất gia và đồng thời thêm cái chữ Thích, viết tắt của Thích Ca hay là Thích Tử, tức là đồ đệ của Phật Thích Ca, để giúp cho việc nhận diện tên của vị đó là người xuất gia chứ không phải là người đệ. Đức Phật nhắc nhở về các câu hỏi thắc mắc nếu có. Này các đệ tử, đây là thời điểm cuối cùng. Nếu ai còn nghi ngờ, thắc mắc, phân vân về Đức Phật, chân lý và tăng đoàn hay phương pháp tu, thì hãy mạnh dạn hỏi, về sau không phải nuối tiếc. Hiện nay bậc đạo sư đang có mặt trước quý vị, nếu không tận mắt để hỏi thì về sau có muốn cũng không được. Đức Phật lập lại lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, tất cả mọi người im lặng. Theo đó, Tôn giả Ananda thay thế mọi người thưa với Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con tin rằng thông qua sự im lặng, mọi người đều không còn thắc mắc, nghi ngờ về những điều Ngài đã nêu ra. Nhờ sự hướng dẫn tận tình, không giấu nghề của Ngài, mà tất cả chúng con, người thì trở thành chân nhân, người thì đang trên con đường trở thành thánh nhân, người thì đã chứng được thánh quả. Còn trong kinh Di Giáo đó, thì ngoài những cái câu hỏi nêu trên đó, thì Đức Phật còn hỏi là đối với tứ thánh đế có ai còn thắc mắc gì nữa không? Tức là phương pháp tu quan trọng nhất của Đức Phật. Câu dạy cuối cùng Đức Phật: Này Ananda, đã đến lúc các vị nên nhớ, các pháp hữu vi là vô thường, mỗi người hãy tinh tấn, chớ có buông lung. Nói xong thì Đức Phật là nhắm mắt liệt cõi đài. Thì đây là tóm tắt những điều quan trọng nhất được Đức Phật giảng dạy trước khi Ngài qua đời. Theo kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc kinh Trường Bộ. Còn kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa thì gần 1000 trang chi tiết hơn nữa. Bên cạnh đó thì còn có kinh Di Giáo mấy chục trang. Thì là tăng sĩ Phật tử Đại Thừa thì quý vị đã biết rồi. Và tôi trích những cái kinh điển Bali thuộc Phật giáo Nguyên Thủy để quý vị có thể tham khảo thêm những điểm tương đồng và dị biệt. Điều 8: Đức Phật nhập Niết Bàn. Sau lời nhắc nhở cuối cùng: Này các đệ tử, mỗi người hãy tinh tấn, đừng có buông lung, thì Đức Phật đã tuần tự nhập 9 loại thiền. Thiền thứ nhất: Ly ái dục sinh hỷ lạc. Thiền thứ hai: An trú định, không còn tầm và tứ để trải nghiệm sự an vui. Thiền thứ ba: Ly hỷ để đạt được diệu lạc, tức là dừng việc chấp vào cái an lạc của thiền cấp 2, cấp 1 để có cái an lạc sâu lắng hơn, nhờ đào sâu vào thiền định. Thiền thứ tư: Xả niệm thanh tịnh, tức là buông mọi ý niệm, cảm giác tri giác để tâm được thanh tịnh hoàn toàn. Thiền thứ năm: Quán tưởng không vô biên, tức là khắp thế giới này đó đều là một sự rỗng không, không có thực thể thường hằng bất biến. Thiền thứ sáu: Thức vô biên, tức là tâm thức mình có mặt khắp mọi nơi, biết hết mọi thứ. Thiền thứ bảy: Vô sở hữu, tức là quán chiếu không có gì là sở hữu của tôi, dầu đó là do chính mình tạo ra, được luật pháp bảo hộ. Thiền thứ tám: Phi tưởng, tức là nó không còn cái hoạt dụng của ý thức. Nếu nó không hoàn toàn á, thì có không trúng. Mà nếu nó còn, nó không trúng, nó rất là mờ nhạt. Gần như là các hoạt động về cảm giác, tri giác đó, nó chỉ còn lại chừng một vài phần trăm thôi. Rất khó nhận ra, vi tế, nhẹ nhàng, an lạc. Và thiền thứ 9: Diệt thọ tưởng định, tức là vô hiệu hóa toàn bộ các hoạt dụng của cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Thì lúc đó Đức Phật giống như khúc gỗ. Thì tại lúc mà Đức Phật nhập thiền diệt thọ tưởng định, thì Ngài A Nan mới nói với mọi người là: Thế Tôn của chúng ta đã nhập Niết Bàn rồi. Ông rất là buồn bã. Thì A La Hán A Nậu Lâu Đà đang ngồi kế bên nói: A Nan đã nói sai rồi, Thế thôi chúng ta đang nhập diệt thọ tưởng định. Thì sau khi lời của Anandana vừa dứt xong đó, thì Đức Phật quay trở lại và bắt đầu là xuất ra khỏi diệt thọ tưởng định, rồi nhập vào cái thiền thứ 8, rồi xuất thiền thứ 8 nhập thiền thứ 7, xuất thiền thứ 7 nhập thiền thứ 6, xuất thiền thứ 6 nhập thiền thứ 5, xuất thiền thứ 5 thì Ngài mới dừng lại ở thiền thứ 4, đó là xả niệm thanh tịnh, buông bỏ hết mọi ý niệm, giữ tâm thanh tịnh, vô trụ, vô chấp, không vướng kẹt quá khứ tại vị lai, không vướng kẹt chủ thể và đối tượng, ngày và đêm đó. Thì tại địa điểm đó đó, Đức Phật nhắm mắt lại và lìa khỏi cõi đời này. Và đó là kinh Đại Bát Niết Bàn mô tả khá chi tiết. Còn trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Phật giáo Đại Thừa đó, thì việc Đức Phật nhập chín loại thiền định nêu trên đó gồm đến 28 lần, mà mục đích là gì? Để vượt qua cơn đau. Và song song với cái việc mà thực tập thiền như vậy đó, thì Đức Phật á, thỉnh thoảng á, được mô tả là trở tư thế, co chân lên là duỗi chân ra, vì nó đau nhất toàn thân. Cái bệnh đó là bệnh mà kiết lỵ bao tử, nó là một cái chứng bệnh về bao tử giai đoạn cuối, do ăn phải nấm heo rừng độc. Nhưng mà Đức Phật không khổ tâm, nó chỉ đau thân thôi. Đau thân nó thuộc về phản ứng sinh học trên cơ thể. Nhưng mà vì Đức Phật là bậc giác ngộ, cho nên là Ngài đã làm chủ cảm xúc, nên là Ngài không có bị khổ. Đó là cái khác biệt nhỏ về cái việc mà nhập số lượng thiền. Hai bên đều thống nhất nhau đó là trải qua 9 đợt thiền. Nhưng mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Nam truyền đó, thì Đức Phật chỉ làm một lần như thế thôi, qua 9 đợt. Rồi quay trở lại từ thiền thứ 9 và dừng lại thiền thứ 4. Tức là một vòng rưỡi, vòng rưỡi thôi. Còn trong cái Đại Bát Niết Bàn á, thì Đức Phật làm việc đó đến 28 lần rồi mới nhập Niết Bàn. Về phản ứng khi chính thức biết Đức Phật qua đời đó, thì nó có 3 phản ứng tiêu biểu được nêu ra trong kinh Đại Bát Niết Bàn như sau. Phản ứng của thầy Subhadra, thì vị thầy này đó là 60 mấy tuổi mới đi tu, ông cũng cùng trùng tên với cái người được Đức Phật xuất gia cuối cùng mà cách đây mới vài phút tôi vừa nêu ra đó. Vì vị đó tên là Sa Di ha, thì mới xuất gia, mới thọ giới Sa Di thôi chứ chưa làm tỳ kheo. Còn cái vị này là tỳ kheo mà xuất gia muộn, thì ông này đó là ông giải đãi dữ lắm, cho nên là trong quá trình tu đi theo Đức Phật đó, Đức Phật khuyên chắc hoài phải nên làm việc này, không nên làm việc kia thì mới tiến bộ, rũ bỏ được nghiệp phàm để trở thành người hữu ích. Cho nên ông rất là chán ghét Đức Phật, mặc dù nhận Đức Phật làm thầy. Thì khi nghe Đức Phật qua đời đó, A Nan vừa tuyên bố bậc đạo sư của chúng ta đã qua đời, thì ông này là thể hiện cái sự mừng rỡ chưa từng có. Ông mới nói với mọi người đó, đừng than khóc bi ai làm gì, chúng ta đã hoàn toàn được tự do khỏi bậc đại giác ngộ rồi. Từ đây về sau sẽ không còn ai lảm nhảm nhắc chúng ta phải làm việc này không làm việc nọ nữa. Chúng ta thấy là một người đã đi tu rồi đó nha. Đi tu lúc đầu cũng có lý tưởng đó, nhưng mà không chịu nỗ lực cho nên là không có tiến bộ được. Đứng trước cái cảnh chết của một bậc đạo sư vĩ đại mà ông ấy lại ăn mừng hết nói. Nó thuộc về thái độ của ta. Đây là thái độ tiêu cực, thiếu tình người, thiếu tình thầy trò, thiếu hiểu biết. Vì cái phàm tính của ông này nó nhiều quá. Phản thứ hai là Ngài Ananda và các vị chơn tăng, chơn ni và Phật tử. Thì Ngài Ananda mới thay mặt đó, nói lên một cái bài kệ như sau. Thật kinh khủng bàng hoàng, thật râu tóc dựng ngược, bực hoàn toàn thiện năng, bực giác ngộ qua đề. Thế cái sự kiện đó nó làm cho ông cảm thấy là rung mình, kinh khủng, bàng hoàng, thẳng thờ, là vô ngôn, không biết phải nói cái gì nữa. Khổ đau, buồn, tủi rằng là từ đây về sau mình không còn cơ hội để gặp được Đức Phật nữa. Thì kéo theo sau đó, đó thì rất nhiều các đệ tử tại gia khác đó, thì nằm xuống đất, người khóc than, người thì la hét, than thở rằng là Thế Tôn nhập diệt quá sớm, bậc giác ngộ đã ra đi, pháp nhãn sẽ biến mất và chúng ta mất cơ hội được dẫn dắt bảo bọc vị thầy vĩ đại. Thì đây là cái tâm lý có thể thông cảm được. Tiếc nuối, thương kính vì nghe Đức Phật thuyết giảng trực tiếp, được Đức Phật dẫn dắt trực tiếp thì cái cơ hội giác ngộ nhanh hơn. Bây giờ cái cơ hội đó vượt thoát khỏi tầm tay. Còn đối với phản ứng của những bậc đã giác ngộ đó thì không có người nào khóc. Kinh mô tả như sau: các bậc đã giác ngộ suy tư một cách điềm tĩnh, các hành là vô thường, có sanh thì có diệt, là tịch diệt của Niết Bàn mới là an vui lâu dài. Nên là trên mặt của họ không có người nào khóc, không phải là họ vô tâm với Đức Phật, vì cái người giác ngộ được xem là người làm chủ hoàn toàn được các phản ứng cảm xúc theo chiều hướng khổ hay là vui, giữ được trạng thái thông dong tự tại thảnh thơi. Thì lúc đó nó khoảng chừng 5 giờ khuya thôi, cho nên là ngài Ananda và Anuruddha đó, thì lúc đó chỉ có hai vị là lớn nhất thôi. Một số vị đệ tử lớn đã chết trước Đức Phật như là Xá Lợi Phất và Mục Kiệt Liên. Còn ngài Ca Diếp thì đang còn hành đạo nơi xa. Nhiều vị khác cũng đã qua đời như là năm anh em Ca Diếp. Ngài xin lỗi, năm anh em Kiều Trần Như. Cho nên là hai vị này là luân phiên nhau để nói pháp thoại nhằm giúp cho các vị đệ tử còn là chưa giác ngộ đó, là không phải khổ đau quá mức trước cái sự kiện khó có thể chấp nhận đó là Đức Phật ra đi. Phần 9, 7 ngày tưởng niệm. Kinh Đại Bát Niết Bàn mô tả là trong 6 ngày đầu đang lúc chờ ngài Đại Ca Diếp quay trở về đó, thì không ai bảo ai. Nhân dân Mala ở Kusinaga đó đã đi gom góp hương, tràng hoa, nhạc khí ở Kusinaga, 500 lớp vải kashi, rồi làm bạo cái bằng vải, làm tràng hoa bằng mạng đà la, đi đến nơi chuẩn bị làm lễ quả thiêu cho Đức Phật tại rừng Sala, đảnh lễ cúng dường Xá Lợi thân Phật. Một số khác đó, thì tham gia các vũ điệu ca múa sướng hát để dâng lên cúng Đức Phật lần cuối trong đời của mình. Đến sáng ngày thứ bảy thì 8 vị tộc trưởng Mala gội đầu mặc áo mới, nỗ lực là nâng thân của Đức Phật lên để đi theo các hướng bắc, rồi sau đó vào trung tâm, ngã ra phía cửa đông của thành Kusinaga, rồi đồng thời sẽ dừng lại ở đền Makuta Bandana để làm lễ quá thiêu. Nhưng có một điều rất lạ là không thể nhấc cái thân thể của Đức Phật lên được. Các vị mới hỏi Tôn giả Ananda lý do nào như thế. Thì ngài Ananda chỉ nói đó là một phép màu. Và ngài mới nhắc lại đó, cái nghi thức làm lễ pháp tán cho một bậc đại giác ngộ như tôi đã nêu hồi nãy. Thứ nhất á, là vàng quả thiêu đó phải đặt ở ngã tư đường. Thứ hai đó phải dùng đến 500 lớp vải lụa vắng vào cái thi thể. Thứ ba đó là dàn củi quả thiêu đó phải là gỗ quý. Rồi thứ tư là các loại hương liệu cúng dường. Như nãy tôi đã nói thì tôi đặt ra nghi vấn rằng đây là cái phần được biên tập về sau thôi. Còn cuộc đời của Thế Tôn là sống rất là giản dị, không có cầu kỳ đến thế đâu. Người ta làm như vậy là để bày tỏ lòng tôn kính. Đó là người ta tự làm như thế chứ Đức Phật không hề kêu như vậy. Thì tầm vào lúc 9 giờ sáng đó, thì Ngài Mahakasapa và 500 tỳ kheo sau 7 ngày tường đã đến được Kusinaga và tình cờ gặp một đạo sĩ Ajivika, tức là tu theo chủ nghĩa duy vật đó, đang cầm những cái giàn hoa rất đẹp, bó hoa rất là đẹp, hối hả đi. Thì Ngài Ca Diếp hỏi rằng là ông đi đâu, cho tôi hỏi rằng là bậc giác ngộ Gotama Siddhartha của dòng họ Thích Ca đó đã qua đời mà không biết là đang ở đâu. Thì vị đạo sĩ này mới chỉ rằng ở cái hướng đó tôi cũng đang trên đường đến, nếu Ngài hoan hỷ thì cùng đi với tôi. Thì chưa đầy 10 phút sau đó, Ca Diếp và tăng đoàn 500 người đã về đến trước sự mừng rỡ của mọi người. Vì lúc đó chỉ có Ngài Ananda và Alarodha là lớn nhất thôi. Mà đăng ký trong giáo hội đó, người có vai trò quan trọng nhất đó, chính là Ngài Đại Ca Diếp. Thì Ngài Ca Diếp đã tới bên thân thể của Đức Phật. Theo tập tục văn hóa Ấn Độ lúc đó đó là đắp y bài vai phải ra, đảnh lễ Đức Phật ba lại, đi nhiễu theo chiều kim đồng hồ, tức là hướng tay phải. Sau đó đó mới có những cái lời phát biểu cuối cùng, rồi mới cầm cái đuốc là châm vào giàn hỏa để lửa cháy lên, trong sự lặng yên tưởng niệm thành kính tiếc nuối của hàng ngàn người có mặt vào lúc đó. Và cuối cùng quả thiêu tại đền Makuta Bandana và phân chia xá lợi Phật. Thì trước khi châm hỏa đó, thì Ngài Mahakasapa đã cũng nhắc nhở mọi người những điều mà Ngài đã học trực tiếp từ Đức Phật. Này tất cả các đồng tu và Phật tử, cũng như là nhân dân của Kusinaga, Đức Phật đã dạy rằng hễ có sanh ắt có tử, và Đức Phật không phải là ngoại lệ. Là người tu học Phật, chúng ta phải nhớ nguyên lý cao quý này để không phải chìm mình trong nỗi khổ niềm đau của sự tiếc nuối trước cảnh sanh ly tử biệt. Mọi người hãy an lòng và tưởng niệm Đức Phật trước giờ phút quan trọng này. Thì lúc đó đó, những tộc trưởng của Kusinaga, cụ thể là giống dân Mala, mới phát biểu lớn tiếng rằng đó, vì Đức Phật đó, qua đời trên mảnh đất của chúng tôi, do đó xin mọi người hoan hỷ dành cho chúng tôi được phước báo to lớn nhất, đó là sở hữu xá lợi của Đức Phật và để làm tháp thờ duy nhất tại đây thôi. Dĩ nhiên là đề nghị đó đã không được hàng ngàn người có mặt đồng ý. Thì lúc đó đó, Ngài Đại Ca Diếp, Ngài Alarodha và Ngài Ananda, ba vị đệ tử lớn nhất của Đức Phật đó, mới đề xuất một giải pháp mà rất là tế nhị quý vị. Đề nghị Bà La Môn Donna là vị Bà La Môn đạo sĩ lỗi lạc nhất ở tại Kusinaga này đó, thay mặt những người có mặt để có tiếng nói cuối cùng. Thực ra các đệ tử của Đức Phật là cũng mới đến với Đức Phật trong một ngày đó, rồi ngày đó qua đời rồi. Người ngày cái Diếp thì từ ở đây xa đã đi muộn 7 ngày đường mới tới để làm lễ quả thiêu cho Đức Phật. Cho nên khi Bà La Môn Conda đó, Đô-đa từ đây là một người rất có uy tín. Cho nên đó, các vị lãnh đạo tăng đoàn đó là chia sẻ với ngài Đô-đa, nhờ ngài Đô-đa là nói tiếng nói khách quan. Thì ông có đề nghị rằng là thông qua sự xem xét cũng như là tư vấn các bậc là lãnh đạo của tăng đoàn, thì tôi xin đề xuất như sau: chúng ta không nên xem đây là Phật của tôi, và do đó không nên là sở hữu xá lợi của Đức Phật cho riêng mình, cho dân tộc mình. Chúng ta nên đổi lại là Đức Phật của chúng ta, và xá lợi Phật đó là của cộng đồng Phật tử chúng ta. Thì khi mà Bà La Môn lỗi lạc, Đô Na cắt lên tiếng nói như vậy đó, thì sứ giả của 7 vị vua cũng đã có mặt rồi. Ngay dịp đó họ mới có cái cơ hội để lên tiếng, bao gồm mà sứ giả của vua A Xà Thế, nước lớn nhất Magad, rồi sứ giả của nước Sakya của Đức Phật, sứ giả của cộng đồng Vechi, đặc biệt là giống dân Lichavi, sứ giả của nước Koli ở Rama Gama, rồi Bà La Môn Vethadi Baka đại diện cho cộng đồng Vethadi Ba, cộng đồng Mala ở huyện Bava, và cộng đồng Maga Bala Bava chứ cộng đồng Mala ở Kusinaga. Thì Kusinaga và Bava đó nó là hai cái huyện thị của cái cùng một tiểu bang thôi, mà nó có hai cái giống dân khác nhau, và cái tầm ảnh hưởng xã hội của họ cũng ngang nhau, đó là giống dân Mala và giống dân Mala ở Kusinaga. Cho nên là cả hai nhóm này đều muốn mình có phần. Thì tổng cộng đó là gì? Là 7 phần. Và lúc đó đó thì sứ giả của bang Moriya cũng đề xuất, nhưng mà đã hết phần ra, cho nên đó là chỉ nhận được cái trò của vàng quả thiêu thôi. Còn riêng ngài Bà La Môn Đô Na, người có công phân xử đó nha, thì được nhận cái bình, tức là sau khi mà quả thiêu xong đó, thì xá lệ chia làm 8 phần, thì cái bình to đó là chứa được cả 8 phần này, rồi sau đó mới chiết ra thành ra là 8 phần. Thì ông á được hưởng cái bình của ông đó như là một cái kỷ niệm vật quý. Thì cho đến thời điểm hiện nay đó, 8 địa điểm thờ xá lệ thật của Đức Phật đó mới khai quật được 3 điểm thôi. Vào thế kỷ thứ 19 thì Sa Náp khai quật thì có được cái tháp Dhammarajjika cao 63 mét thờ xá lệ thật của Đức Phật. Nhưng mà ông Ragasin lúc đó là người theo Bà La Môn giáo, cho nên ông không tin, và ông đã đem cái lọ chứa xá lệ thật của Đức Phật quăng xuống sông Hằng. Nơi cách đó là khoảng 10 cây số thôi. Còn tại Bipwara, biên giới của Ấn Độ và Nepal đó, với dòng họ Sakya, thì phát hiện ra tháp lớn nhất thờ xá lệ thật của Đức Phật của dòng họ Thích Ca. Thì người có công phát hiện đó là địa chủ người Anh W.C. Pepper, phát hiện vào năm 1898. Thì hiện nay xá lệ thật này đó gồm có 2 tráp đá nhỏ, được tôn trí tại Viện Bảo tàng Quốc gia New Delhi, Ấn Độ. Và tháp thứ 3 đó là ở tại Vesali của dân tộc Lichavi thuộc Cộng hòa Vatchi. Thì tháp này đó, cái đường kính đó, nó chỉ có khoảng 8 mét thôi. Đằng kia tháp ở dòng họ Sakya đó đường kính là đến khoảng 32 cho đến 40 mét, lớn hơn nhiều lắm. Thì xá lệ thật của Đức Phật đó, tại đây đó, đang được tôn trí tại Viện Bảo tàng Bát Đa. Như vậy nó tóm lại, hiện chỉ có hai viện bảo tàng quốc gia New Delhi và Bát Đa đang thờ xá lệ thật của Đức Phật thôi. Và chỉ có riêng ở tại New Delhi thì xá lệ thật đó, đó được mở cửa chiêm bái đúng nghĩa vào năm vào tháng 10 năm 1997. Tháng 4 hồi năm 94 thì tôi đến đó chiêm bái đó, thì xá lệ vẫn còn đặt ở trong cái tráp đá. Và đến tháng 10 năm 97 thì Hoàng gia Thái Lan bằng con đường ngoại giao mà cúng một cái tháp đẹp hơn, mạ vàng, rồi trên đỉnh tháp còn có kim cương thật. Rồi bốn mặt á, thì để kính để cho ta nhìn thấy được gần 10 viên xá lợi của Đức Phật. Cho nên là đến đây chiêm bái người ta mới nhìn thấy được. Kính thưa tăng đoàn và các quý Phật tử đồng tu, trong 14 chuyên đề về cuộc đời Đức Phật nhân mùa Phật đản lần thứ 2644 năm, thì việc Đức Phật truyền bá chân lý tại Kusinaga và qua đời tại đây đó là dài nhất. Thì quá nhiều dữ liệu, thay vì tách ra làm hai buổi thì tôi gộp ra thành một buổi. Thì đó là cuộc đời của một bậc vĩ nhân thuộc hàng số một trong tất cả các bậc vĩ nhân, mở ra con đường tỉnh thức, con đường giác ngộ, con đường minh triết. Thì về sau này đó, người ta đã tiếp biến Phật giáo, cho nên là hạ thấp đạo Phật xuống ở cái mức độ bình dân, thì nó có những hoạt động tín ngưỡng gần gần giống như một số tôn giáo nhất thần và đa thần ở phương Đông và phương Tây cổ và kiệm. Còn về bản chất đó thì đạo Phật không phải là một tôn giáo, vì tôn giáo là phải có thờ thượng đế và các thần linh. Đang kể Đức Phật là người phủ định vai trò sáng thế của thượng đế và thần linh, kêu gọi chúng ta thể hiện cái trách nhiệm với chính mình để làm chủ các hành vi đạo đức qua tư duy, lời nói và việc làm. Và Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta là gì? Hãy lấy chân lý và đạo đức làm thầy, không nương tựa vào bất cứ cái gì, không nương tựa vào ai, mà hãy nương tựa vào hai cái nguồn quy chiếu có giá trị đó. Cho nên bên cạnh những sinh hoạt tín ngưỡng mà theo tôi đó là mang tính phương tiện và tiếp biến văn hóa, thì tăng ni và Phật tử đó cần phải tạo điều kiện cho chính mình đó, trải nghiệm được các giá trị cốt lõi của đạo Phật, đó là trí tuệ, đạo đức và thiền định. Làm được như thế thì chúng ta góp được một bàn tay nhỏ cho việc lăn chuyển chân lý vào đời, mang lại lợi ích cho số đông, an lạc, phúc lệ cho nhân loại này. Xin hẹn gặp lại quý vị vào đêm mai.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hương Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời cũng của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 3 thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về Biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán, thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1.6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thờ Phật tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phụng sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh. Với niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương, tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.